bà là bà Ruya Ru 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 Ruji yeah. Giu Canet thì bà là người Mỹ nhưng mà bà gặp một vị thiền sư Nhật Bản, cái nhân duyên cho nên bà muốn đi theo vị thiền sư này xuất gia thuộc tông Tào Động. Và sau đó bà mới bỏ tất cả sự nghiệp đi qua Nhật vào trong tu viện của vị thầy đó tu. Thì Nhật trong trong cái những năm trước đó, những năm của 1900 mấy đó, là họ rất kỳ thị người Tây phương và họ coi người đàn bà không ra gì hết. Thì bà này vừa là người Tây phương vừa là người đàn bà, cho nên vào trong cái tu viện nam này bà không được chấp nhận. Và bà phải chịu bao nhiêu cái bất công, bao nhiêu cái khổ sở và vẫn không được nhận vào trong tu viện. Thì rất nhiều lần bà định đi trở về cho rồi. Mà bên cái thiền đường Nhật Bản, những cái giờ thiền người ta đánh rất mạnh thưa quý vị. Là trên lưng của bà đầy cả những cái vết ngang, vết dọc. Cái thiền bản ở trong thiền viện mình thì đánh nhẹ, còn bên kia là đánh tới nỗi đôi khi bà không thể nhấc cái tay lên được nữa vì những cái vết bầm ở trên lưng. Thì một hôm trong một cái mùa an cư á, các vị chư tăng lớn đi hết thì bà ở lại với những cái người tập tu ở đại đó. Thì những cái người tập tu này họ mới tu cho nên cái tâm kỳ thị họ rất là mạnh. Và họ không cho bà thức ăn. Suốt 3 tháng, ban ngày bà phải trốn vô trong thiền đường để đừng có bị quấy rầy. Trốn vô ngồi trong thiền đường, tối mới về tự kiếm lấy thức ăn suốt 3 tháng như vậy. Thì trong cái tâm dồn nén đó, thì tới cuối cùng bà nhận ra được cái mà bà đi tìm kiếm. Thì tới khi mà bà nhận ra được cái sự thực nơi bà sáng ngời á, thì bà mới thấy là trong mỗi một con người đều có tánh Phật. Và bà đạt được một vài cái năng lực tinh thần. Thì khi bà gặp chính những cái người mà đã nhục mạ, đã làm khổ bà trong 3 tháng an cư, thì bà thấy họ thì bà thấy một cái vần ánh sáng tỏa khắp người họ. Dù là người đó đang mắng chửi bà, thì bà vẫn thấy, tại đây là một câu chuyện thật được viết thành sách mà tôi được đọc. Một con người có thật, thì vì nhờ cái định lực, năng lực thiền định và trí tuệ của bà thấy đều mỗi một người đều có một cái vòng ánh sáng tỏa khắp người. Và cho tới buổi sáng mà đi lao động thì người ta mới nhát bà bằng cách bỏ một cái con châu chấu lên trên vai, trên cổ của bà. Thì thường thường bà rất sợ những cái con này. Nhưng mà lần đó khi bà cầm cái con châu chấu trên tay, bà cũng thấy một cái vòng ánh sáng chung quanh người nó. Thì trong tất cả những cái điều mà bà vừa cảm nhận được, thì những cái sân hận, buồn bã, phiền não nó đều không còn giá trị gì cả. Bà trân trọng tất cả mọi người vì bà thấy cái Phật tánh nơi mỗi người. Thành ra mọi cái hơn thua, tranh cãi, oan ức, phiền não, cực khổ đều không là vấn đề gì cả. Và về sau thì chính ông thầy và tất cả những người trong tu viện đều phải xác nhận cái mức tu chứng của bà. Và dù là một người ngoại quốc bị kỳ thị như vậy, mà cuối cùng bà là trụ trì một tu viện ở tại Nhật. Rồi về sau, bà trở về lại Mỹ, thành lập một tu viện thiền phái Tào Động tại Mỹ. Thì tất cả những cái thử thách đó bà vượt qua chỉ vì bà nhận ra được lẽ thật. Như vậy chúng ta thấy có thể dùng ý chí để vượt qua được không? Hay là phải với giác ngộ và trí tuệ mới qua được tham dục phiền não này nọ? Có phải không ạ? Thì thật ra cái gì mà mình thật thấy thì mình lập tức có quyết định liền. Còn khi mà mình đang còn phân vân do dự lưỡng lự bất quyết là vì mình chưa thật thấy. Như có một người họ đi câu cá mà trong cái lờ, trong cái chỗ mà họ để cái, không biết kêu là cái gì, cái lờ hay cái gì mà để cho mấy cái con họ vô, nó vô á, thì khi mà ổng tới đó để ông kiểm tra, ông thò tay vô thì ông thấy thay vì là một con cá mà là một cái con gì nó dài dài trơn trơn, thì ổng nghĩ rằng đó chắc là một con lươn hay là một con gì, cho nên ổng vẫn nắm cái con đó, ổng kéo nó lên. Thì cái khi mà ổng kéo nó lên tới đây rồi thì ổng thấy nó là một con rắn, thì ngay lập tức ổng quăng nó xa, thật xa. Mà phút trước đó tuy là đã cảm thấy nó là trơn trơn nhớt nhớt này nọ lạnh ngắt, nhưng mà vẫn nắm chứ không buông, tại vì chưa thật biết nó là gì. Thì có phải tâm trạng chúng ta giờ giống vậy không? Chúng ta nghe giảng, chúng ta cũng thấy một vài điều trong đời sống, mình như là đã nắm cái con trơn trơn dài dài trong tay, nhưng mà vẫn hy vọng điều này vẫn đem lại cho mình hạnh phúc, cho nên không buông. Ví dụ cụ thể, chúng ta vẫn có buông được con cái không? Có buông được sự nghiệp, nhà cửa không? Thì biết đó, nghi nghi đó, mà không buông. Thì thôi, cứ chờ tới khi nào mà thấy nó là rắn thì quăng cái một. Và bao lâu thì chắc là mỗi người phải tự biết. Thì bây giờ cái câu hỏi được đặt ra lúc này là bao lâu nữa đây? Chúng ta có còn thì giờ nhiều không? Và còn nhiều thì giờ không ạ? Có một người họ nấu một cái, họ bỏ một cái con cắp vào trong một cái xô nước lạnh, à một con ếch, thì nó ưa ở trong nước, bỏ một con ếch vào trong một cái xô nước lạnh, cái mới đặt cái xô này lên trên bếp và bắt đầu đun từ từ. Thì á, ban đầu thì nước lạnh ngắt hà, đun lên từ từ nó ấm ấm. Cái con cóc nó bèn thư giãn, chà ở đây ấm áp quá. Thì nó có chịu nhảy ra không? Và cuối cùng thì bị luộc chín trong cái xô. Chúng ta mù mờ về mọi thứ, và thình lình khi mọi việc trở nên rõ ràng thì đã quá muộn rồi. Có phải không ạ? Phải gì mà cái con cóc này nó thả vô trong xô, khi mà cái xô đang nóng thì nó bung ra liền. Đằng này ấy, lạnh đun cho nó thoải mái, nóng ấm áp và tiêu tùng. Bây giờ quý vị trong đây thì thấy quý vị thư thả để đi chùa và làm việc phước thiện, có tiền cúng dường, có lẽ quý vị đang ổn định trong đời sống. Chà, đời sống ngó bộ dễ thở. Cho nên ở trong đó có sao đâu mà. Và một ngày đẹp trời nào đó, khi mọi chuyện trở nên rõ ràng thì đã quá muộn rồi. Chúng ta, những cái người quen của mình, có khi nào mình kiểm lại mình thấy ủa, tới đâu cũng khá nhiều người trẻ quen biết của mình đã chết sớm, và có không? Nhưng mà chuyện đó không phải chuyện của mình. Tôi vẫn đang còn mạnh khỏe đây mà. Thành ra tuy rằng mình được nhắc nhở rất nhiều, nhưng mà cái ý thức cấp thiết của vô thường á, mình chưa thật nhận ra. Cho nên phải đặt lại vấn đề.